Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào các thính giả. Ngày hôm nay, 17 tháng 12 năm 2011, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Không Còn Chỗ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta có dịp đến đây để nhất là mùa Giáng sinh. Và tôi cũng tạm ngưng giảng 10 điều răn của Đức Chúa Trời, để chúng ta còn 6 điều răn sau chúng ta dời đến cho đầu năm. Chúng ta bước qua hôm nay, tôi đổi cái chiều hướng là giảng về Giáng sinh. Và hôm nay tôi chọn một cái đề tài. Và đề tài này quý vị có thể mà nhận cái tờ báo Tín Hy Vọng sau bài giảng thì cũng đề nói sơ sơ về cái đề tài sáng hôm nay tôi đề cập đến. Đề tài là nói về không còn chỗ. Sáng bà Hồng bà nói rằng không lẽ đề tài này phải dời tới tuần tới. Tôi cũng cảm ơn bà Hồng, tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà tuần lễ vừa qua quá bận rộn, từ cái Mission Center cho tới tang lễ, rồi tới bây giờ tới hôn lễ. Cho nên tôi lấy bài này tôi giảng hôm nay có nghĩa rằng tuần tới quý vị phải cầu nguyện nhiều cho tôi, làm sao mà có một đề tài còn phải sâu sắc và đặc sắc hơn nữa để cho cái mùa lễ Giáng sinh thì tới. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa để mở lòng chúng ta tiếp nhận lời của Chúa sáng hôm nay. Chúa ơi, chỉ 3 chữ tôi là không còn chỗ. Chúa muốn dạy chúng con điều gì trong sáng hôm nay, xin Ngài mở lòng chúng con. Và xin Ngài thay sai thiên sứ của Ngài nhắc nhở chúng con để tìm hiểu được lời sâu sắc này. Và xin Chúa đừng để môi miệng của con mà không thốt ra những lời hằng sống của Chúa. Hãy dùng môi miệng, cử chỉ con để nêu lên những lời cao quý nhất trong những trang thánh kinh này. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Không còn chỗ. Trước khi chúng ta bắt đầu, với tôi xin quý vị có nhiều nhắc tôi rồi. Quý vị tắt cái cell phone. Tắt cell phone. Tôi quên rồi, quý vị cứ tắt. Tắt cell phone chưa? Không ai tắt hả? Nhớ nha, tắt. Đừng có để vibrate nữa. Tôi nghĩ là bây giờ tôi cũng tắt nữa. Tại vibrate nó tự nhiên nó ảnh hưởng cái tinh thần chúng ta, đúng không? Không còn chỗ. Chỉ 3 chữ nôm na không còn chỗ đã ghi chép trong những đoạn kinh thánh nói về Chúa Giêsu giáng trần. Thế nào là không còn chỗ? Và không còn chỗ đó có hữu ích với chúng ta như thế nào? Đời sống chúng ta như thế nào? Đây là một thí dụ mà tôi suy nghĩ đến. Một thí dụ. Một ngày nọ có một anh chàng người da đen đi đến nhà của tôi. Và tôi không biết người này là ai. Và anh cũng không biết tôi là ai. Nhưng mà anh gõ cửa nói rằng tôi có người bạn mà muốn có chỗ ở một đêm thôi. Anh xin phép cho bạn tôi ở được không? Thì mình không biết anh là ai mà mình cũng không biết bạn của anh là ai nữa. Mà anh xin phép. Dĩ nhiên là quý vị và tôi chắc là nói không, mình không biết người lạ làm sao đưa chị vô nhà. Tôi từ chối liền. Và tôi nghĩ rằng ai cũng từ chối giống như tôi. Thì dĩ nhiên tôi từ chối thì anh người chàng da đen này tới cái cửa kế tiếp để gõ cửa nhà kế tiếp. Coi có ai trong thành phố này chấp nhận cho người bạn của mình để đến hay không. Sau đó tôi không nghĩ đến. Thì tự nhiên tôi khám phá ra một cái tin tức sống động là nói rằng bạn của anh chàng người da đen này là Tổng thống Obama. Tôi lỡ cơ hội để tiếp rước một tổng thống người nước Mỹ này. Quý vị có bao giờ lỡ cơ hội tiếp rước một khách quý nào hay không? Khi mà mình lỡ cơ hội rồi á, là không bao giờ chuộc lại được nữa. Làm sao mà chúng ta không lỡ cơ hội để tiếp rước Chúa Giêsu vào lòng chúng ta trong mùa Giáng sinh này? Quý vị và cùng với tôi lật trong Kinh Thánh ở trong sách Luca, được chép đến câu chuyện rất đặc biệt về trong mùa Giáng sinh này. Ở sách Luca đoạn 2 câu số 4 đến câu số 7. Ở trong sách Luca, tên là Luca đoạn 2, câu số 4 đến câu số 7. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary, là người đã hứa gả cho mình đường có thai. Câu số 6. Đang khi hai người ở đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Câu số 7. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, và nhà vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Nhà quán không có đủ chỗ ở. Đó là đề tài sáng nay thì chia sẻ là không còn chỗ. Nhà quán nó không còn chỗ. Không còn chỗ. Chuyện gì đã xảy ra 2000 năm trước? Khi mà dân Do Thái với dưới sự đô hộ của đế quốc La Mã, và đế quốc La Mã có một cái sự là tổ chức là làm danh sách giúp điều tra dân số, có bao nhiêu dân số từ các tỉnh nào. Và quý vị và tôi không có ngạc nhiên ngày hôm nay, mỗi 10 năm nước Mỹ nó cũng có những điều tra dân số. Và họ khám phá ra đó, coi thử điều tra dân số nào, người ở sanh ở đâu, nơi mà sanh đẻ ở đâu, thì họ phải trở về cái thành phố đó. Khi đó là Joseph đã từ thành David rồi thành Bethlehem bắt đầu họ trở về. Và không chỉ họ không, nhưng mà rất nhiều người từ Galilee cho tới Jerusalem, họ đi rất nhiều nơi trở về nơi ăn chỗ ở của họ để họ đăng ký sổ. Đó là luật lệ của đế quốc La Mã đưa ra. Và khi mà họ đi đó, con đường mà từ Galilee mà xuống thành Jerusalem là con đường khá xa. 80 dặm hay là mà nó tóm tắt là 130 cây số. 130 cây số thì quý vị một ngày mà đi cao nhất là chỉ 30 cây số, có thể là đi khoảng những 4 ngày trời mới tới. 30 cây số cũng khá nhiều. Mà không chỉ vậy nữa, họ không có thể mà đi thẳng từ con đường ở xứ Galilee thẳng tới xứ Giu-đê. Tại vì nếu mà đi thẳng là sẽ đi ngang qua xứ Samari. Phải không? Thì ai mà đi ngang qua xứ Samari? Nếu mà đi ngang qua xứ Samari mà đi một mình á, là sẽ bị tướng cướp sẽ bắt. Và xứ Samari với xứ dân Do Thái nó không có hợp nhau. Cho nên họ phải đi vòng xứ Samari mà mới đến thành David. Mà không chỉ vậy nữa, khi mà Mary cần sắp sanh đẻ mà ngồi trên con lừa mà đi, quý vị thấy nó khó khăn như thế nào. Cho nên không phải là 4 ngày, có thể mất cả hơn cả tuần lễ mới đến. Cho nên đoạn đường khá dài mà đi đến. Khi mà đến thành David rồi, tại thành Bethlehem thì đi tìm những quán trọ để ở. Thì quý vị đã biết rằng nhiều người đến chứ không phải là không. Chẳng hạn là chúng ta ở cái thành phố này, và thành phố ở El Monte. Và nếu mà tôi có thể là chủ quán ở, chẳng hạn là chủ quán Motel 6, mà nghe nói Tổng thống Obama đến là tôi không có tính giá 40 đồng một đêm đâu, tôi tính 200 đồng một đêm. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên mấy cái chủ quán đó là rất thuận tiện, họ đã tăng giá tiền lên và họ làm khó khăn cho những người từ xa đến, nhất là những người nghèo. Quý vị biết Joseph Mary đâu có phải là giàu có gì đâu, mà tới những cái khách sạn mà Hilton chỉ có tới tìm từ Motel 6 mà thôi, mà cũng không có chỗ. Thương bà chị em, khi mà họ đi những đoạn đường như thế thì tới một chủ quán, hết chủ quán này chứ con kia không có còn chỗ, thì chúng Kinh Thánh đã ghi chép lại chủ quán hết chỗ rồi. Qua cái bài học này chúng ta thấy như thế nào? Hình như Kinh Thánh nói vậy rất ngắn, câu số 7 mà chúng ta vừa mới đọc là nhà quán không có đủ chỗ ở. Không có đủ. Nghĩa là phải chọn người này và bỏ người kia. Mà đối với chủ quán mà muốn kiếm tiền đó là quý vị chọn người nào? Người nào phải có tiền nhiều ngày sang trọng. Và nếu mà chọn một người mà sắp sanh đẻ là cũng đã mệt lắm. Vô nhà trọ mà sanh đẻ là đêm không ai ngủ được hết. La hét, kêu ráo, tìm bác sĩ đâu mà sanh đẻ. Cho nên từ chối. Quý vị nhìn cái khung cảnh đó là chúng ta hiểu rõ hơn về cái câu chuyện tại sao mà nhà quán không có đủ chỗ. Tôi muốn nêu ra ba điều quý vị và tôi nên chú ý. Nếu quý vị có viết xuống ba điều này, tôi cố gắng suy nghĩ được ba điều gì để chúng ta dễ nhớ và chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Điều thứ nhất là chủ quán chú ý về trần thế. Chủ quán chú ý về trần thế. Điều thứ hai là chủ quán không đón chờ đấng Messi. Chủ quán không đón chờ đấng Messi, hay là không đón chờ một cái điều gì quý nhất. Và điều thứ ba là chủ quán không tiếp nhận Chúa. Thì tôi sẽ giải thích cho quý vị tại sao mà chủ quán không tiếp nhận Chúa. Điều thứ nhất là chủ quán chú ý về trần thế. Và tôi đề cập rồi đó, là chủ quán nhìn những gì mà lợi ích cho mình, không có phải nhìn lợi ích cho khách hàng. Chủ quán tìm kiếm những gì mà quan trọng trong cuộc sống hiện tại hơn là đời sống trong tương lai. Chủ quán nghĩ những gì mà tốt đẹp cho mình, dành thời giờ lo cho gia đình, dành thời giờ để kiếm tiền, dành thời giờ để trau dồi. Tất cả mọi việc về thiêng liêng dẹp qua một bên. Tôi không biết quý vị và tôi giống như người chủ quán đó hay không. Tuy rằng tôi không biết tên tuổi một chủ quán nào đó, nhưng mà tôi nghĩ một phần nào đó tôi cũng có thể giống như là ông chủ quán nọ. Chúa dạy chúng ta khác đến người trần thế ngày hôm nay. Người trần thế dạy chúng ta là khi chúng ta sanh ra, chúng ta cả phải có mục tiêu học hành tấn tới, kiếm tiền, làm ăn phát tài, rồi có đầy đủ của cải dành dụm cho con cái. Cha truyền con nói, nhưng không nghĩ đến đời sống tâm linh. Một người chủ quán không nghĩ đến đời sống tâm linh là Chúa, ví dụ những người không biết đến lời Chúa và không được sự cứu rỗi. Quý vị cùng với tôi là có trong sách Matthew đoạn 6. Ông đức Matthew đoạn 6. Câu này rất quen thuộc mà Chúa đã dạy chúng ta. Matthew đoạn 6 câu số 33. Matthew đoạn 6 câu số 33 nói rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Có nghĩa rằng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Người chủ quán này chú ý về trần thế, không chú ý về đời sống thiêng liêng, chú ý về vật chất, không chú ý về vấn đề tâm linh. Và nhiều người ngày hôm nay trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cũng gặp những cái hoàn cảnh như thế. Chúng ta ý chúng ta này hòa cáp, chúng ta ý làm sao mà lấy lòng người khác. Chúng ta chú ý về vấn đề mà tổ chức một cái tiệc linh đình, hay là nấu một món ăn gì mà mời bạn bè đến. Nhưng mà ít ai đọc những lời của Chúa tìm hiểu tại sao chúng ta vui hưởng trong mùa Giáng sinh này. Có bao nhiêu người quý vị mà tổ chức tiệc Giáng sinh, có bạn bè, dù người đời, có lật Kinh Thánh ra và nói về tại sao chúng ta giữ mùa Giáng sinh không? Thương bài chị em đa số tôi có thể bảo đảm là chắc chắn là không. Đó là điều rất đau buồn đối với Chúa. Mùa Giáng sinh không phải là một mùa ăn chơi. Một mùa Giáng sinh là một người kiểm điểm đến đời sống của mình. Mình có sống trung thực với Đức Chúa Trời hay không? Đó là cái điều rất quan trọng. Người chủ quán này chú ý về trần thế và chú ý những vật chất trên trần gian này. Khi Đức Chúa Trời hỏi vua Salomon, ngươi được lên làm vua, ngươi muốn điều gì thì ta sẽ ban cho. Vua Salomon nói như thế nào? Ta muốn sự khôn ngoan mà thôi. Đức Chúa Trời nói, vì ngươi muốn sự khôn ngoan, rồi tất cả vàng bạc quý giá đều ta sẽ ban phước cho ngươi. Thương bại cho em, chúng ta chú trọng về những gì mà thiêng liêng thì chúng ta sẽ có tất cả những gì ở trên trần thế. Mà nếu chúng ta chú ý những gì trên trần thế thì chúng ta mất tất cả những gì mà nước trời đã hứa cho chúng ta. Chúng ta sẽ đặt địa điểm như thế nào? Chúng ta có đặt Chúa lên trên hết hay không? Hay là chúng ta đặt vật chất? Cuộc sống chúng ta như thế nào? Bao nhiêu thời giờ chúng ta thật sự để ý đến đời sống tâm linh của mình hơn là đời sống thuộc thể? Tôi thật sự không muốn giống như người chủ quán nọ. chú ý với trần thế và không tiếp được Chúa Giê-xu đã giáng trần. Tôi tin rằng nếu ông chủ quán đó khám phá ra Chúa Giê-xu là đấng Mê-si giáng trần, là ông rất buồn, là ông rất ái nái, có thể ông bực tức. Tại sao Chúa con đang đón tiếp mà đẩy ra dưới ở những nơi mà súc vật ở đang sống ở ngoài đó? Thưa bà chị em, nếu tôi có khách quý tới nhà, là tôi không chỉ mời họ vào mà tôi có thể nhường giường của tôi cho họ nữa. Huống vì vua các vua và chúa của các chúa xuống ở trần gian này mà vì con người không để ý đến. Cho nên tôi muốn quý vị chú ý đến phần thứ hai là chủ quán không đón chờ. Không đón chờ đấng Mê-si, không đón chờ Chúa. Tại sao họ không đón chờ? Tại họ không có chờ đợi. Có phải là lời tiên tri đã được rao giảng hơn 600 năm trước khi Chúa giáng trần, nói rằng con trai sẽ sanh ra tại Bethlehem với nữ đồng trinh, và những lời giảng đó khắp nơi ở trong các thánh đường? Tại sao ông chủ quán đó không đón chờ? Tại sao? Tôi nghĩ có thể ông không có đi nhà thờ mỗi tuần. Có thể ông không có cầu nguyện mỗi ngày. Có thể ông không có học những lời tiên tri. Cho nên khi mà chúng ta không có học, chúng ta không có thờ phượng Chúa, chúng ta từ từ chúng ta sẽ không đón chờ Chúa Giê-xu giáng trần. Chúng ta như thế nào? Chúng ta có giống như người chủ quán năm xưa đó hay không? Là chúng ta không đón chờ. Nếu chúng ta đặt ở trong địa vị mình 2000 năm trước khi mà Chúa giáng trần, chúng ta có trông đợi đấng Mê-si đến hay không? Hay là chúng ta giống như những chủ quán khác, lo kiếm tiền kiếm bạc mà không đón chờ Chúa Giê-xu? Hay là quý vị với tôi nói, ủa, Chúa đến một cách lạ thường, làm sao mà tôi biết được? Cái vấn đề mà nói Chúa mà sanh ra bởi nữ đồng trinh, chuyện đó là trái khoa học, không thể nào được. Đức Chúa Trời làm sao mà làm điều đó được? Chúng ta quên lãng là Đức Chúa Trời có thể mà dùng đất sét mà dựng lên con người, huống gì nữ đồng sinh mà sanh được Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta bị hạn chế bởi khoa học, nhưng mà Chúa không bị hạn chế bởi khoa học, thưa bà chị em. Người chủ quán đó không đón chờ. Và ngày hôm nay, con cái của Chúa có thể giống như thế, họ không đón chờ. Họ chờ đợi hoài, mà thấy không Chúa trở lại. Mỗi lần giảng lời tiên tri, thì là phê bình, nói là lời tiên tri tôi không tin. Đợi chừng nào mà lời tiên tri đó ứng nghiệm rồi tôi mới tin. Thì nếu quý vị mà giống như tôi, hay nói nếu quý vị mà như thế mà nói là đợi tiên tri mà ứng nghiệm rồi mới tin á, thì chẳng khác chúng ta giống như những người ngoại giáo thôi. Ai cũng đợi tiên tri ứng nghiệm rồi mới tin. Thương bại cho em, Chúa đã cho chúng ta những lời tiên tri này, mà nếu chúng ta không học, thì chúng ta giống như người chủ quán năm xưa sẽ không bao giờ biết chừng nào Chúa Giê-xu giáng trần. Và chính chúng ta sẽ không biết chừng nào mà Chúa sẽ trở lại. Chúa đã nói trước rõ ràng rồi. Chúa đã nói chừng nào Chúa đã trở lại rồi. Bao nhiêu người chúng ta say mê, khao khát để muốn tìm kiếm lời tiên tri. Hay là chúng ta giống như người chủ quán, quánh mặt đi, tôi không cần biết tiên tri là gì, tôi chỉ biết nếp sống hàng ngày mà thôi. Thương bà chị em, chúng ta hãy nên khao khát những lời tiên tri, khao khát học kinh thánh, khao khát đón chờ Chúa trở lại. Mỗi ngày quý vị và tôi sống, chúng ta thức dậy, chúng ta có đón chờ Chúa trở lại ngày hôm nay hay không? Hay là thời khóa biểu chúng ta 24 tiếng đồng hồ là không còn một giây phút nào mà để đón chờ Chúa Giê-xu cả? Cho nên mùa Giáng sinh là cái nơi chúng ta, lúc chúng ta kiểm điểm là chúng ta có còn chỗ cho Chúa hay không? Tôi không muốn giống như người chủ quán năm nọ đã không đón chờ Chúa Giê-xu, đã mất được mơ cơ hội để đón tiếp vua của muôn vua đến, để đón tiếp Đức Chúa Trời đến vào nhà của mình. Nếu Chúa đến nhà của tôi, đó là ơn phước. Tôi nghèo gấp mấy cũng không sao, nhưng mà có Chúa ngự trong nhà tôi là tôi vui mừng vô cùng. Đó là cái điều thứ hai tôi muốn quý vị đã học qua cái bài học người chủ quán. Họ quên lãng và họ đóng chờ, đón chờ. Và nhiều người, có thể tôi thêm vài ý kiến, nhiều người nói không ai lúc đó mà biết cả, cho nên họ không đón chờ. Nếu quý vị đặt câu hỏi đó giống như người ngoài, thì tôi xin chia sẻ với quý vị một điều này. Một điều là chúng ta có thể lầm lẫn là khi mà Chúa sai tôi tớ của Chúa tiên tri viết Kinh Thánh cho dân sự của Chúa là người Do Thái, tại sao được lưu lạc qua những người ở bên Đông Phương? Mà họ học lời Chúa, họ nói rằng ngôi sao của Chúa sẽ đến, và đến ngôi sao đó thì vua hay là Đức Chúa Trời sẽ hạ sinh. Tại sao họ biết? Tại họ nghiên cứu, họ học hỏi. Và khi mà họ học được rồi đó, họ tin. Quý vị lắng nghe tôi nói không? Họ học được rồi, họ tin. Còn những người Do Thái có Kinh Thánh, có người giảng đạo mà họ học được rồi, họ làm gì? Họ không tin. Đó là sự khác biệt. Những người đôi khi có Chúa mà học lời Chúa mà không tin. Những người ngoại vừa mới thấy được lời Chúa, họ tin vô cùng, thương bà chị em. Đó là những điều mà chúng ta nên học hỏi qua cái bài học này. Khi người chủ quán học có tin hay không? Chúng ta học chúng ta có tin thật sự hay không? Chúa nói là Chúa sẽ đến. Chúng ta có tin hay không? Chúa sẽ nói trong tiên tri là sẽ có 10 tai vạ xuống. Chúng ta có tin hay không? Chúa nói rằng sẽ có dấu con thú đến. Chúng ta có tin hay không? Và điều tôi rất buồn là nhiều con cái của Chúa khắp nơi ở trên thế giới không tin những lời tiên tri trong sách Khải Huyền. Và họ dựa những lời tiên tri đó là nói những gì đâu chứ không có liên quan đến vấn đề tâm linh của con người. Chúng ta hãy tin những gì ta học. Và chúng ta sẵn sàng đón chờ giống như những kẻ chăn chiên ở ngoài đông. Họ chắc chắn là nói về lời của Chúa. Họ chắc chắn là đọc sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 nói là Chúa Giê-xu sẽ hạ sinh. Chúa Giê-xu sẽ sanh bởi nữ đồng trinh. Chắc chắn là họ đọc sách những sách kinh tiên tri khác. Cho nên khi mà họ đón chờ, môi miệng của họ tôn vinh Chúa, đón chờ đấng Mê-si, thì sao? Chúa ngự đến. Chúa ngự đến. Còn chủ quán không đón chờ. Đêm đó đếm tiền đếm bạc. Không đón chờ. Không đón chờ, thương bà chị em. Cho nên Chúa làm sao ngự đến được? Khi mà cả tấm lòng quý vị và tôi đón chờ, chắc chắn Chúa sẽ ngự đến. Và Chúa sẽ nói cho quý vị biết là đấng Mê-si sẽ ngự trị ở đâu, hay là giáng trần ở đâu, thương bà chị em. Quý vị có hiểu tôi nói rồi điều này không? Cho nên nếu mà chúng ta nói là Chúa đâu có cho tôi biết đâu, tại sao lòng chúng ta không khao khát, làm sao Chúa cho tôi biết, cho chúng ta biết? Quý vị của chúng ta có khao khát Chúa trả lại không? Quý vị có khao khát muốn tiếp nhận Chúa hay không? Nếu quý vị muốn điều đó thì cả thiên binh trên trời sẽ ngự đến báo tin sự vui mừng cho quý vị biết. Mà nếu quý vị không muốn thì chắc chắn Chúa sẽ không ban thiên sứ rao tin mừng nữa cho quý vị. Điều thứ ba là chủ quán không tiếp nhận Chúa. Không tiếp nhận Chúa. Quý vị nói mà ai mà không tiếp nhận Chúa? Ai mà nói không tiếp nhận Chúa? Ai cũng tiếp nhận Chúa hết. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Matthew đoạn 25. Matthew đoạn 25 câu số 40. Và trước khi tôi đọc câu 40, tôi sẽ đọc câu số 34. Matthew đoạn 25 câu số 34 nói rằng: Hỡi các ngươi, được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đối câu số 35, vì ta đối các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, đau đớn các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Câu số 37 nói rằng lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng lại Chúa: khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách mà không và tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà thăm viếng Chúa? Câu số 40 nhấn mạnh câu này. Vua sẽ trả lời rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc cho và việc đó cho một người nào trong những kẻ rất hèn mọn này của anh em ấy, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Quý vị nghe lời của Chúa không? Khi chúng ta làm bất cứ một điều nào mà hèn mọn nhất trong đời sống của mình thì đó là làm cho Chúa vậy. Người chủ quán nói rằng: ô, ông bà này ngày dòm thấy nó nghèo đói quá, mà đã mang thai nữa, mà không có tiền mà mướn quán trọ nữa, cho nên không tiếp, để những người khác thì được vào cái quán trọ mình hơn là người này. Chúa rằng nếu mà chúng ta tiếp những người hèn mọn nhất là chính chúng ta tiếp ai? Tiếp Chúa Giêsu. Thưa bà chị em, cái điều thứ ba này là cái điều rất quan trọng và thách thức chúng ta. Chúa nói rõ ràng, cái quan trọng là chúng ta có thực hành trong mùa Giáng sinh này hay không. Nếu chúng ta tiếp rước những người hèn mọn nhất chúng ta là chính chúng ta tiếp rước Chúa. Ai mà quý vị ngày hôm nay thấy rằng mình chưa nỗ lực để tiếp rước, để Chúa động lòng mình tiếp rước. Nếu chúng ta giúp đỡ những kẻ đối khác là chúng ta tiếp rước Chúa. Người chủ quán nói: nếu mà Chúa đến thì tôi tiếp rước, nhưng người khác đến tôi đâu biết là ai mà tiếp rước. Chúng ta sai lầm rồi. Chúa có thể đến qua hình thể bất cứ một người nào, một người an sinh, người què, người bị tù, bất cứ một người nào. Bất cứ người nào, thưa bà chị em. Đôi khi tôi cũng có một lần nói chung với nhà của tôi, nói tôi có thấy hai người này, giờ tôi muốn tiếp rước tới nhà mà tôi cũng biết người này là ai. Đôi khi vợ của tôi nói rằng: ai mà mình tiếp rước đến? Thì tôi nhìn lại cuộc đời của tôi tiếp rước nhiều người mà tôi không biết đến. Ra phi trường LAX gặp hai người thanh niên sinh viên du học trao đổi văn hóa. Một người là tên Trang, cô là tên Trang, một người là tên Đào. Họ đi qua đi lại không biết tiếng Anh. Tôi tiếp rước vào nhà của tôi, rồi từ từ tìm kiếm làm sao họ đi đâu để chở họ đến trường học. Nhưng mà lúc đó Chúa động lòng tôi. Nếu mà tôi không muốn tiếp rước Chúa đó, thì Chúa sẽ không động lòng tôi tiếp rước một hai sinh viên đó. Từ Hà Nội đến, tôi chẳng biết mà họ chẳng biết tôi là ai. Sau đó có một người mới đây có một cái cô tên là Jenny, tôi cũng không biết nhiều. Cô nói là cô Kim Mai, nói rằng có cô này xuống đây nhờ một sư cho ở qua đêm, xong rồi sáng thức dậy 4 giờ chở cô ra LAX giùm. Tôi chẳng biết đó là ai nữa. Tôi nói được, được, cứ tới. Rồi tôi cũng làm điều đó luôn. Chỉ Chúa động lòng thôi, sau đó tôi mới khám phá đó là cô đó là bác sĩ. Sẽ đi qua Guam một tháng trời để làm công việc missionary, một giáo sĩ bên đó. Và tôi nhớ là nhiều lần lắm. Một lần nữa tôi muốn kể cho quý vị, không có dính dáng gì hết. Một cái cô, hai mẹ con qua nước Mỹ này, nghèo nàn, không có chỗ ở. Tới chùa, người ta cũng không có chỗ ở nữa. Để gặp một sư qua cái chương trình khám sức khỏe miễn phí, một sư có chỗ ở hay không? Tôi không biết tại sao tôi mở miệng, nó có chỗ ở cái tay. Rồi lần họ bỏ tôi qua bên miền Đông, rồi họ nói bây giờ tôi trở lại Cali này, tại vì bên kia lạnh quá, bây giờ một sư tôi không có chỗ ở, tôi nói tới ở, ở tôi mấy tuần lễ. Những cái điều đó tôi không phải nói cho quý vị mà chúng ta khoe khoang, nhưng mà nếu Chúa không động lòng tôi, nếu tôi không sẵn sàng tiếp Chúa bất cứ lúc nào, làm sao mà tôi làm được điều đó, thưa bà chị em? Điều thứ ba, người chủ quán không tiếp nhận Chúa vì họ không tiếp nhận một tha nhân nào. Câu hỏi, chúng ta có tiếp nhận một tha nhân nào trong cuộc đời của mình không? Chúng ta có cho họ một miếng ăn không? Chúng ta có cho họ một chỗ ở không? Chúng ta muốn sẵn sàng giúp đỡ cho họ không? Đó là cái bài học. Nếu chúng ta cho, nếu người chủ quán nó thật sự cho Joseph và Mary đến, thì chính đêm đó Chúa Giêsu đã sanh ra tại nhà đó. Quý vị còn chỗ ở cho Chúa không? Quý vị có trong lòng quý vị kiểm điểm là có một phần nào trong lòng quý vị muốn tiếp rước Chúa không? Thưa bà chị em, Chúa không phải là không có chỗ ở, cả thiên binh trên trời, có người hầu hạ đầy đủ hết, muốn gì cũng có. Chúa Giêsu có đầy đủ. Tại sao Chúa xuống trần gian này, Chúa tìm quý vị, gõ cửa lòng quý vị mà để ngự trị vào lòng quý vị? Tại sao? Tại muốn ban phước cho mình và cứu mình. Nếu quý vị tiếp rước Chúa trong nhà của mình là cả nhà đều được cứu rỗi. Kinh Thánh nói điều đó. Nếu chúng ta tiếp rước Chúa thì chúng ta được cứu rỗi, thưa bà chị em. Tại sao ngày năm mùa Giáng sinh này chúng ta hãy tiếp rước Chúa đi. Mong rằng quý vị học qua một cái bài học người chủ quán này để dạy chúng ta một điều là Chúa ơi, con còn chỗ cho Chúa. Nếu giây phút này quý vị và tôi không còn chỗ, hãy kiểm điểm những cái gì thời gian chúng ta có, những gì không quan trọng bỏ bên ngoài. Không cần phải xem TV, không cần đọc những báo chí, không cần phải lên Facebook, không cần nhiều thứ lắm. Tại vì Chúa muốn ngự trong lòng chúng ta. Chúa khao khát muốn cứu chúng ta. Hãy tiếp rước Chúa. Hãy đặt một chỗ ở cho Chúa ngự trị trong lòng mình, thì quý vị sẽ tìm được phước hạnh trong mùa Giáng sinh này. Chúng ta hãy nhắm mắt cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, hãy cùng ở chúng con. Có nhiều lúc chúng con giống như người chủ quán đó, là chúng con bận rộn trong đời này, chúng con không có tìm kiếm lời Chúa để đón tiếp Ngài. Và khi chúng con thấy người tha nhân, chúng con không đón tiếp. Và đó là có thể là chính là Chúa đã muốn đến cùng với chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con không bị lầm lẫn giống người chủ quán năm xưa, mà giúp đỡ chúng con ba yếu tố chúng con học sáng hôm nay, để lòng chúng con được mở ra đón tiếp Ngài. Chúng con muốn lớn tiếng nói cùng với Chúa, chúng con còn chỗ cho Chúa. Chúa hãy đến trong lòng chúng con. Hãy đến trong lòng chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.